mê tín, không ỷ lại, không lệ thuộc. Đó là một đầu óc đi tới chỗ siêu việt, siêu nhiên để cứu độ chúng sanh. Vì chúng ta không lệ thuộc nữa, chúng ta không ỷ lại nữa, chúng ta phải tự thức, tự tiến. Cho nên cái điều đó sau này chúng ta mới hợp lại một cộng đồng sáng suốt, và chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi nơi mọi giới ở tương lai. Cụ yên tâm chuyện ông trời làm, từ nhỏ đến lớn tới tuổi này cụ đâu có nghĩ rằng cụ ngồi đây với chúng tôi, nhưng mà tự nhiên có sự an bài. Chúng ta không ngờ, luôn luôn sống trong không ngờ, thì chúng ta sẽ ngộ chân lý. Nếu chúng ta ngờ trước được thì không bao giờ chúng ta thấy chân lý. Cảm ơn cụ nhiều lắm.
Kính thưa Tôn Sư, chúng tôi có vài câu hỏi thay thế cho số bạn đạo ở đây, mong Tôn Sư giải đáp dần dần. Trong cái thời giờ có hạn chế ở đây thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị nào hỏi thì xin hỏi vắn tắt. Nếu mà đưa ra một lý thuyết tràng gian đại hải nhưng bạn lúc đấy thì thầy sẽ chiếm mất quá nhiều thời giờ của các bạn khác. Ở đây có nhiều bạn cũng còn muốn hỏi nữa. Chúng tôi xin hỏi câu đầu là trong một cơn băng ở Texas và ở Los, các bạn nào có nói rằng Tôn Sư trong thời kỳ này cấm không cho xuất hồn, các bạn nào xuất hồn? Vậy thì xin Tôn Sư giải thích xuất hồn có cái điều gì trở ngại mà Tôn Sư lại cấm như vậy?
Bởi vì tôi khuyến khích mọi người phải thăng hoa trở về với chân lý không động. Xuất hồn cũng phải không phải là thành đạo, xuất hồn cũng là đi học đạo mà thôi, chứ không phải thành đạo. Nhiều người đã được xuất rồi về nói này nói kia nói nọ, mê hoặc làm người, điều đó làm hoang mang thêm. Và tôi muốn mọi người phải tự thức tiến thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để có một tinh thần siêu việt, sống động, thấy rõ mình hơn, thay vì xuất hồn đi xem cảnh. Cũng như bữa nay chúng ta đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi, xe hơi cũng hao xăng chứ không ít gì. Đó, chúng ta phải tự thức, muốn tu phải trở về với căn bản sáng suốt thanh tịnh của chính mình.
Thưa sư, câu hỏi thứ hai là có con đường nào khác đi đến giải thoát ngoài việc xuất hồn không?
Con đường giải thoát là ý chí chứ không phải xuất hồn. Con đường giải thoát là ý chí của mình vô cùng mới thấy mình sống với siêu nhiên, mới kêu bằng giải thoát. Mình đạt tới sự tự do vô cùng bằng ý chí.
Thưa Tôn Sư, còn một câu hỏi thứ ba nữa là cái việc tu tập theo pháp môn này thì ăn đói có phải là một điều kiện cần thiết không? Là có thể có nên một ngày chỉ ăn một bữa thôi không?
Cái đó tùy nơi hành giả. Về hành giả khi mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, tay chân ấm, thì tự nhiên họ tự giảm ăn. Không phải mọi người, người ta không có ăn, tay chân họ lạnh thì họ chỉ sanh bệnh mà thôi. Cho nên tùy nơi khả năng sẵn có của mọi cá nhân, chứ không phải là mọi người phải ăn đói.
Xin đa tạ Tôn Sư.
Cảm ơn.
Thưa bạch thầy, con có một câu hỏi thắc mắc là cách đây cũng khoảng mười mấy năm, khi mà con còn đặt chân ở trên tòa thánh Tây Linh cao đài, thì tất cả những người cao đài thì họ có một cái lập luận vậy. Trước kia Đức Hộ Pháp Phạm Công Tác là người coi như là sáng lập ra đạo cao đài Tây Linh, thì ngài cũng có nói là một câu như vậy: tất cả những cái nhân dân ở trên thế giới hoặc là trong nước đó, thì ngài đã kiểm chứng sơ qua hết đó, thì coi như là rất hiếm người thực sự là kiếp người, mà tất cả những người mang cái xác người đều là những loài vật. Như thế thì có đúng không?
Cái đó là nói đúng hay là không thì tôi mong rằng bạn không nên tin là tốt. Bởi vì trình độ của Ngài tới đó, Ngài thấy tới đó, mà trình độ người khác thì thấy khác hơn nữa. Rồi làm sao mà bạn đi hỏi rất nhiều người thì người nói không phải vậy, người nói đúng, rồi làm sao bạn tin? Cho nên như ông bạn hồi nãy là phải tự mình tìm hiểu chân lý mới thấy rõ rằng đúng hay là không. Còn việc thành đạo của Ngài Phạm Công Tắc thì việc của Ngài mà thôi. Trình độ của Ngài mới tới đó thì Ngài học tới đó. Còn trình độ của chúng ta tới đây, chúng ta tới đây, vì mọi người đi trong chu trình tiến hóa, từ con thú tiến hóa lần lên sự tinh vi cao cả. Đó là sự học hỏi không ngừng. Cho nên chúng ta không nên chấp Ngài, và cũng không nên quá tin Ngài. Bất khả bất tín, bất khả tận tín, nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu rõ trình độ của chính mình hơn là tìm hiểu những cái trình độ của người khác. Thấy không? Thì nhiều người ở thế gian nhiều khi họ làm những điều sai, họ tự nhìn nhận rằng tôi sống như con thú. Nhiều người họ nói vậy đó. Tôi cũng có nhiều người bạn sống như con thú, không có nghĩa lý gì hết, lấy vợ để con tôi cũng như con thú. Tôi chưa hiểu hết là gì, thế nào người ta nói như vậy. Vì người ta, con người đã mở cái thức, mà cái thức đó khao khát chân lý, họ mới có cái ánh sáng hồi quang phản chiếu, họ mới thấy họ thế đó. Tôi làm gì đây, tôi cứ vợ để con cũng như con thú, nó cũng có vợ con, có làm gì đó. Đó, họ mở cái thức để đi tìm chân lý. Đó, cho nên chúng ta là người có khối óc xác nhận Thượng Đế, xác nhận ma quỷ, xác nhận thần thánh tiên Phật, thì chúng ta phải sử dụng khối óc của chúng ta mà làm sao cho khối óc được thanh tịnh và sáng suốt. Thì chúng ta trong thực hành để tìm ra mình trước, tìm ra chính ta là ai, ta mới đi chấp người khác, ta mới tìm hiểu người khác. Chứ còn chính ta căn bản không tìm. Cái xe ta đang đi, ta đang đi, ta không có thông cảm chiếc xe, làm sao ta lái tới bờ bến được. Cho nên chúng ta phải thông cảm cái nguyên năng sẵn có của chính mình, thì tự nhiên ở đó chúng ta tìm thấy. Cũng nằm chung một nguyên lý mà thôi. Những người truyền pháp như ông Phạm Công Tắc, ông nói đó là lời khuyến tu. Ông muốn nhiều người tu nhiều hơn để tiến tới như ông và sáng suốt như ông. Vì ông là hình thù của con người, ông đã đạt pháp. Ông là con người, ông đã đạt pháp. Thì bây giờ những con người khác cũng có thể đạt pháp. Cho nên nhân giai thành Phật là vậy. Ông Phật không có dị biệt, ông Phật không có kỳ thị một ai, nhưng mà âm thầm sửa mình để tiến hóa mà thôi. Thì chúng ta muốn hành động như Ngài, đạt sự sáng suốt an bình cho tâm thức, giai đoạn đầu chúng ta phải làm như Ngài. Còn nếu chúng ta không làm như Ngài, và chúng ta ca tụng sự tốt đẹp của Ngài, và mỗi ngày chúng ta chỉ làm đẹp cho Ngài mà thôi, thì ai cứu ta? Thấy không? Chúng ta có khả năng làm đẹp cho người khác, tại sao chúng ta không có khả năng làm đẹp cho chính mình? Cho nên chúng ta phải khám phá cái khả năng sẵn có của chính mình, và khai triển cái khả năng sẵn có của chính mình, mới thành đạt ở tương lai. Cảm ơn bạn nhiều.
Kính thưa thầy, tôi có xin được đặt ra với thầy
từ câu 1.
Dạ, thưa, câu thứ nhất như thế này là hiện nay ở Việt Nam chúng ta đang sống trong cảnh rất là đau khổ dưới chế độ cộng sản, và một phần đông người khác đã vượt biển và trên con đường đó đã cũng đã gặp nhiều đau thương. Thì như vậy thưa thầy, có phải là những người đó trước đây đã có một cái nhân nào đó không tốt và họ bây giờ họ phải gặp kết quả, có phải như vậy hay không? Và chúng ta muốn cứu, muốn giúp, chúng ta thương xót họ, nhưng mà cái khả năng sắp vào của chúng ta rất là hạn hẹp, và chúng ta cứ ưu tư gắt quải về những cái chuyện đó, nó làm rất là bế tắc trong tinh thần. Thì như vậy chúng ta muốn thật sự muốn giúp họ, nhưng mà chúng ta muốn có một cái cụ thể nào đó trên cái thế gian này trước đã, thì chúng ta phải làm như thế nào?
thì khi mà anh cảm giác rằng tôi cứ ưu tư việc đó thì làm hại cho tôi. Tôi ở mắt đời nói rằng tôi là người may mắn mới tới đất liền, người kia chết là người vô phước, nói mắt đời thôi, còn nói mắt đạo thì hai người cũng như nhau. Thì người ở đời nói bây giờ tôi muốn cứu người ta, tôi muốn điều thứ nhất khôi phục đất nước hay là giúp đỡ bà con tôi. Thì nếu tôi là một người mất trật tự thì làm sao tôi khôi phục được đất nước, thấy không? Cái điều quan trọng là phải tu bổ sửa chữa cái tinh thần đâu đó cho nó có trật tự và dũng mãnh. Nói sao làm vậy sáng suốt thì lúc đó tôi mới cứu được người. Chứ tôi mong tôi cứu người thấy tội nghiệp quá, thế rồi suy bại thần kinh, tôi khùng trước khi, thế là tôi nói tôi cứu người mà người sẽ cứu tôi, thấy chưa? Thì tôi đã không sử dụng khả năng sẵn có của tôi và không lập lại trật tự cho chính tôi, làm sao tôi cứu người ta? Nếu bạn muốn cứu một người nào mà cả cái tay bạn không cử không lên được, làm sao bạn ấm nó lên được? Cho nên mình phải xây dựng cho mình đâu đó có trật tự trước, tâm linh cũng như thể xác phải đạt tới sự sáng suốt, lúc đó chúng ta mới giúp đỡ, thấy không? Chúng ta đừng có thấy đó là đau khổ, biết đó là đau khổ để đó, và tôi muốn cứu sự đau khổ tôi phải làm thế nào? Bây giờ bạn biết cái xe hơi là hư, bây giờ bạn muốn sửa xe hơi bạn phải học cái chuyên môn, bạn muốn sửa xe hơi. Ra đây tôi có cơ hội tôi học hỏi bất cứ một cái chuyên môn nào tôi thành đạt, tôi cũng về xứ sở cho tôi cũng cứu người. Tôi không được dùng cái lười biếng mà suy tư không làm, dùng lý thuyết mà không hành là tôi sẽ lụng bại. Tôi đã mất một kỳ vì tôi dùng lý thuyết mà không hành, bây giờ tôi phải hành chứ tôi không dùng lý thuyết, thấy chưa? Thì tự nhiên bạn sẽ khỏi.
Thưa thầy, thì trong cái cuộc sống trước mắt này thì tất cả chúng ta đều chưa đạt được đạo, nói đi về tôi. Nhưng mà với cái lý trí hạn hẹp thì tôi thấy điều thứ nhất là cái thực trạng nó đang xảy ra trước mắt. Thành ra với cái khả năng rất là bé nhỏ, tuy nhiên cũng cố gắng để mong làm được cái gì mà mình có thể thấy được hiệu quả trước mắt. Trước đã rồi sau đó chúng ta đi đến một cái khác cao hơn.
Thì đó, thì phải lập lịch, phải thực hành. Nếu mà chúng ta không thực hành, bây giờ tôi mong muốn làm sao tôi đạt được? Phải thực hành, phải lập lại trật tự. Mà nhưng mà thực hành nó phải đòi hỏi thời gian tính nhé. Mình muốn một ngày tôi thành đạo à? Không được. Một ngày tôi làm lại trật tự không được. Và trong nhà tôi rác nhiều mà một mình tôi làm sao tôi dọn hết được? Tôi phải từ từ dọn. Thấy không? Sự tâm tối của tôi cũng vì sao nó tâm tối? Vì nó mất trật tự, tôi phải lập lại trật tự tôi mới có sự sáng suốt. Thì nó đòi hỏi thời gian tính. Mà trong cái thời gian đến tôi mới gạt bỏ cái kia mà để tôi xây dựng cái này. Trong cái kế hoạch 3 năm, 2 năm rồi tôi mới trở lại. Thì thấy tôi sử dụng sáng suốt. Tôi thấy rõ cái sự khổ đau đó và tôi thấy giúp cái điểm nào hay nhất tôi giúp. Chứ bây giờ tôi đã bấn loạn rồi, tôi chung vô sự bấn loạn thì gây thêm bấn loạn mà thôi. Người nhà đang đợi tôi nghe tôi bệnh thần kinh thì không giúp còn hơn, thấy không? Nghe tôi được ổn định, nghe tôi sáng suốt, nghe tôi thấy rõ tôi hơn nhiều, và tôi có cái thức hòa đồng với mọi người trong tâm tinh thần xây dựng, lúc đó cả nhà quan nghĩ chưa gửi quà mà người ta đã bừng sáng trong nội tâm. Cái sự liên hệ đó vô cùng quý báu.
Thầy xin trở lại câu hỏi đầu là tất cả những người đó có phải là trước đây họ gây cái nhân xấu hay không? Những người mà mình cho là mình nghĩ là họ đau khổ.
Nói về đời, nói là nhân nào quả nấy. À, trong cái cơ giáo dục của Thượng Đế và cái cơ thanh lập cũng như quét rác ra khỏi căn nhà Việt Nam bây giờ đang quét rác. Quét rác cho nó sạch rồi mới đón người hiền trở về. Thì nói về thiên cơ thì những phần đó được thay đổi, nhưng mà vẫn có cứu rỗi. Cứu rỗi vì tâm linh, cứu rỗi vì phần hồn, vì phần hồn của họ bất diệt. Họ có những sự cứu rỗi, những cái tổ chức của địa tiên và thiên thiên đã ứng chiếu và xây chuyển giúp đỡ mắt phàm không thấy. Thì mình thực hành cho mình sẽ thấy việc này thế nào. Rồi mình dòm lại mình thấy cái mình những cái trì trệ lười biếng, càng thấy được mình càng thấy hổ thẹn. Mình không làm nhưng mà mình chỉ có lý luận và không hành, hổ thẹn ở chỗ đó. Cho nên phải thực hành để đi tới, được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc.
Thưa thầy, đối với những người trẻ mà muốn thực hành cái pháp vô vi này, nhưng mà họ muốn trải qua cái cuộc sống của cái kiếp người này, đến một lúc nào đó họ cảm thấy là họ đã làm tận lực, thì lúc đó họ thấy là đã đến lúc cần phải bắt đầu thực hành tu. Như vậy có cái thái độ như vậy có đúng hay không, và như vậy có trễ hay không?
Cũng như ông bạn hồi nãy nói, con người hoàn toàn tự do, không ai ràng buộc mình được, thưởng phạt do mình, thấy rõ không? Thì bạn hoàn toàn tự do. Cái pháp này mà người nào tu được pháp của người đó, thì bạn hoàn toàn tự do gì nữa, không có ràng buộc. Nhưng mà bài nào cũng là bài học vậy thôi, bài nào cũng bài học, nhưng mà rồi cũng tới, thấy không? Mà nếu chúng ta dùng ý chí và chúng ta thấy rằng tôi là một người không phản bội lời nguyền đối với gia đình, cương quyết giữ lời nguyền trước khi tôi ra đi, thì nó thành đạt mau hơn. sự dày công là gia tăng và thành đạt lẹ hơn. Còn nếu tôi muốn sống chịu sống la lết như mọi người để tự nhiên nó tới đâu tới cũng được, bởi vì quyền tự do của bạn. Không, đây không phải là một tôn giáo và không phải một sự ràng buộc. Ở đây là đã phá tất cả những sự gì ràng buộc, chính mình thức tâm và tự giải mà thôi, và thấy rõ mình là chủ và mình trách nhiệm lấy mình, chứ không ai trách nhiệm mình. Không ai trách nhiệm cho mình hết. Đó, rất rõ ràng như vậy. Cho nên những người mà khi xa gia đình, xa mẹ hiền đau khổ, chúng ta nguyện gì với mẹ hiền, coi thử ra đây đã thực hiện được chưa, kiểm điểm bao nhiêu đó cũng là đạt tới đạo đức. Mà quên lời nguyền thì tôi thấy rằng tự tạo cái cảnh bơ vơ tương lai mà thôi.
Dạ, tôi đặt câu hỏi không rõ lắm. Là thưa thầy, theo tôi hiểu thì có hai phần việc nào hiện tại. Là thứ nhất, cái việc mà mình đã đặt ra những cái bổn phận trách nhiệm đối với đời hiện tại trong cái sách, và chúng ta quyết tâm phải làm, phải hoàn thành cái việc đó. Trước khi chúng ta đạt được một cái xa hơn cho linh hồn của chính chúng ta, thưa thầy, chúng ta có thể cùng một lúc thực hiện được cả hai hay không? Và đó là cái câu hỏi.
Đó là được. Cái đằng này, phương pháp đằng này, nếu mà bạn thực hiện cái phương pháp đằng này thì là phước huệ song tu, thực hiện cả hai, cho đời đạo song tu mà. Không có phải tu đạo không mà bỏ đời. Cái pháp ở đằng này là thực hiện cả hai, đời đạo song tu.
Thưa thầy, trong cái quyết tâm để thực hiện trong những việc về phần đời, nếu mà cái việc mà nó đòi hỏi mình có những cái vận dụng lý trí mà mình thấy nó sẽ làm cho cái đạo của mình nó bị u minh đi, nó bị tối đi, như vậy thì hai cái nó
không có. Cái pháp lần này không có bao giờ u minh gì đời, vì đời là bài học, đời là trường học, mình cảm nhận như vậy. Và mình phải có luồng thanh điển mới phục vụ cho thế nhân. Thì cái phương pháp này là tập trung và vun bồi thanh điển sẵn có của chúng mình, thấy chưa? Để phục vụ. Đêm nay bạn thực hành thì phục vụ cho ngày mai, bạn đâu có mất. Còn nếu mà bạn cứ sai hoài ấy, càng ngày nó càng yếu. Bởi vì chúng ta phải đem tinh thần mới đổi lấy đồng bạc chúng con. Mà tối nay chúng ta chuẩn bị cho ngày mai thì ngày mai chúng ta đổi cho kỹ nha, chúng ta có, nó không có mất, thấy không? Trên cái phương pháp đằng này nó lại có cái pháp sơ hồn, tập trung cái thần kinh để cái chấn động lực càng ngày càng gia tăng hơn, rồi làm pháp luân lấy cái của trời đất để giải tỏa cái ngũ tạng cho nó phong phú dồi dào hơn. Con người nó khỏe mạnh nó mới đổi được tiền bạc, sức khỏe trước hết. Sức khỏe đạt được thì tâm linh nó tiến gì.
Thưa thầy, tôi sẽ đưa ra một ví dụ như thế này, là có một câu nói của người xưa là dĩ sát chỉ sát, tuy sát khả giả. Tức là giết người để cứu người thì có thể được, giết người để chấm dứt sự giết chóc thì đó không có gì trái phép. Thưa thầy, như vậy có thể cùng một lúc chúng ta tu đạo này và chúng ta thực hiện cái việc đời, có nghĩa là đôi lúc chúng ta cần phải giết người, như vậy nó có trái nhau hay không, và điều đó nó như thế nào?
Nếu chúng ta giết người mà giết người trong cái sự ác độc mưu sâu của chúng ta là giặc hại không tốt. Nhưng mà chúng ta thực hành ở trong một cái chủ nghĩa của Thượng Đế an bang, đó đâu có tội lỗi gì, chủ nghĩa gánh chịu chứ, thấy không? Đâu phải mình gánh chịu, mà tâm thức của mình hướng được. Nhưng mà mình muốn thực hiện tình thương cho mình không tự động nói là tôi giết người đó, tôi ghét cái mặt người đó, bắn cho nó chết, cái đó là mình phải.
Thế thầy, vâng, đúng rồi. Thế thầy, giết người chỉ vì cái mục đích cao cả mà mình, lý trí của mình nghĩ rằng đó, điều đó là đúng, thì như đó, vậy là không có gì trái.
Cái đó là vô một khối, cái đó là phải có sự phê chuẩn và sự hỗ trợ của địa thiên bạn mới làm được. Chứ bạn muốn lập một đoàn để bạn phục quốc không có được. Phải có sự ủng hộ của bề trên thì cái đám đó mới thành. Còn không có sự ủng hộ của bề trên không bao giờ thành. Anh thấy rõ chưa? Cho nên cái chuyện làm đó của chủ nghĩa thì chủ nghĩa gánh, không phải bạn gánh. Mình chỉ có một đơn vị đó. Chưa chắc gì chết, mà chưa chắc gì mà đi giết người. Thiếu gì người tu, người ta ở trong trận chiến, người ta không bao giờ bắn được cái viên đạn nào hết. Thấy không?
Tức là như vậy nó làm cản trở được.
Không có cản trở, bởi vì ý chí tu học luôn luôn nó tu học. Còn đời là kích động và phản động. Mà sự kích động và phản động đo lường sự thanh tịnh của cái mức tu học của chính mình. Không có trở ngại gì hết.
Thưa thầy, như vậy thì thầy nói là mọi việc trên đời này đều do địa tiên sắp đặt. Và cái ý chí mà mình quyết tâm thực hiện cái việc mà mình đã sắp đặt cho cái việc trên đời này, mình có thể dùng cái, giả dụ như mình tu đời và đạo cùng một lúc, thì mình có thể dùng, tạm nói là lợi dụng đi, cái sự tinh tiến của mình phần đạo để mình tiếp sức cho cái việc đời, như vậy nó có đúng hay không, có được hay không?
Cái đó không có thể lợi dụng được, nhưng mà lợi dụng cái vuông bồi sự sáng suốt khi người tu nó có lâm thần hộ mà cái sự sáng suốt đó cứu trợ và giữ lấy cái xác này để sử dụng trong cái sự kêu mà cứu độ chúng sanh ở tương lai. Thì bên đó lâm thần ta là sẽ làm việc. Không phải bạn muốn mà thành. Mưu sự tại nhân, có cái câu thành sự tại thiên. Chứ muốn là một chuyện, nhưng mà thành hay là không là một chuyện. Đó, ông trời cho muốn hết. Cái gì ông trời cũng cho muốn, để học và để thích. Đúng giảm rồi mới mở tâm. Không học không bao giờ biết. Thấy không?
Thưa thầy, như vậy thì cái mục đích mà tốt đẹp mà mình đang nhắm tới làm thì chắc chắn là sẽ có bề trên họ cảm thông và họ phải giúp đỡ.
Cái nào mà hợp tình, hợp lý thì tự nhiên tự động á. Cái gì cũng suôn sẻ hết. Mà mà bên trên không chấp nhận thì làm gì cũng là cặp đường đầy.
À, xin cảm ơn thầy. Yeah.
Thầy, bây giờ con xin phép con hỏi với bạch thầy một câu này. Chính con là người đã một cái đấng thiêng liêng nào đó con cũng biết, coi như là đã báo trước cho con trước khi con đã đi vượt biên, thì con không nghĩ là đó là sự thật. Một chuyến thứ nhất coi như là chính con đã tổ chức, con đã ra đi rồi con phải quay trở về. Trong cái chuyến nó không thành công thì con nằm, con hàng cầu nguyện, con chả biết cầu nguyện ai, chỉ có cầu nguyện trời Phật có là cái gì đó. Thì một cái trong cái giấc ngủ của con đó, thì con đã được báo là con sẽ tiếp tục đã đi trở lại đường cũ. Thì con không nghĩ là con sẽ đi lại con đường cũ. Thì trong cái đường đó thì bị gì, con đã đi đường đi Cà Mau. Thì con nghĩ là chính trong cái chuyến đó thì con đã tổ chức, thì đã lấy ghe của tụi cộng sản, thành thử ra ghe đó thì về coi như là mất rồi. Thì trong một dịp tình cờ khoảng một tháng mấy sau thì đã có người ở dưới Cà Mau lên coi như là kêu con cộng tác. Thì lúc đó con biết rằng con sẽ trở lại đi con sông cũ, đó là một giấc mơ thứ nhất. Thì đã đúng như cái con đã thấy. Thì trong một cái chuyến ra đi trước đó coi như là 4 tháng, con đã nằm thấy là tàu Thái Lan nó đã chết. trong cái giấc ngủ của con, thì con không biết đó là ai, ai đã báo cho con biết được cái sự thật đó. Mà đúng cái sự thật như vậy thì con đã ra đi ngày thứ nhì, đã gặp tàu Thái Lan nó cướp, thì đã trong nhiều chuyến cướp, chỗ khoảng 7-8 lần cướp như vậy, thì cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời mà chiếc tàu nó lên đên, mình cứ nghĩ là mình đã chết, thì cũng chính giờ cuối cùng con đã cầu nguyện, thì lại được chiếc tàu Thái Lan, chính chiếc tàu Thái Lan đã chết, mà chiếc đó là không cướp. Thì trong cái giấc mộng mà 4-5 tháng về trước, khi mà con chưa ra đi, thì ai đã báo cho con biết những cái điều đó? Xin thưa thầy.
Cái đó là cái phần thiêng liêng của mình. Mỗi người đều có một phần thiêng liêng cứu độ. Người thuộc về Quan Thánh, người thuộc về Điển Quan Âm, người thuộc về Chư Thiên, Chư Phật, mỗi trình độ đều có. Cái đó là cái sức lâm thần hộ mạng. Và trong đó, khi mà trước khi anh chưa ra đi, cực độ cảm giác chán chường vô cùng, cho nên sự tiến triển đó mới tâm động thần chi, cho nên bề trên mới chuyển cho chúng ta thấy như vậy, như vậy không sai. Cho nên khi anh hiểu rồi và hiểu rõ có phần thiêng liêng, vậy chứ chúng ta không có phải thiêng liêng không? Nếu chúng ta không có hồn, cái hồn cũng làm chủ cái xác, lấy gì thiêng liêng mắt chúng ta trong giấc ngủ mà ta hiểu? Thấy không? Ta nhắm mắt mà ta làm sao ta nghe, ta hiểu, ta thấy. Thấy không? Thành ra chúng ta cơ hội, cho nên cơ hội ra đây biết được thiêng liêng và biết được bề trên đã ân ban và sắp đặt nhiều tiếng cho chúng ta đi tới một nơi để học hỏi thêm, cho ông bà cho chúng ta đến để chơi rồi. Chúng ta khổ lắm, đến đây khổ, tiếng nói bất đồng, nhiều chuyện không thích hợp, nhưng mà chúng ta phải hòa đồng và học cái văn minh của đất khách quê người. Rồi rốt cuộc cái tâm thức của quê hương không bao giờ bỏ, chúng ta vẫn giữ, vẫn trường tồn trong tâm thức và thấy rõ sự sai lầm trì trệ của chính mình, và chúng ta trở lại một con đường tu học bằng cái ý chí khôi phục tất cả, thì lúc đó chúng ta lại càng thấy rõ hơn, thấy bề trên ở trong ta, có sự diệu tiến đó hòa hợp với thực chất của chính mình. Cho nên mình cố gắng càng ngày càng đi tới, càng tu bổ sửa chữa, học hỏi bất cứ nơi nào, bất cứ trạng thái nào, chúng ta được học là được đại phước ở tương lai. Sau này chúng ta mới mong trở lộn lại và đóng góp cho mảnh đất thương yêu và những người thân của chúng ta. Cho nên đó là cơ hội để cho anh chứng minh thiêng liêng là gì. Và bề trên cũng hướng độ cho anh có cơ hội để đi tìm đạo trung học, thay vì rơi vào trong điểm động loạn ở tương lai. Cảm ơn các
bạn. Kính thưa tất cả quý vị, chương trình thuyết pháp ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Chúng tôi có tất cả là 3 buổi thuyết pháp nữa kể từ ngày hôm nay. Ngày kế tiếp là ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức là ngày thứ tư, từ 7 giờ đến 9 giờ cũng tại đây. Và ngày thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng cũng tại nơi đây. Và đặc biệt ngày chủ nhật chúng tôi có tổ chức một buổi thuyết pháp tại nơi công cộng ở Sunnyvale. Quý vị nào chưa có chương trình xin liên lạc với chúng tôi để nhận cái chương trình và bản chỉ dẫn đi đến nơi thuyết pháp. Một lần nữa chúng tôi thành thật cảm tạ tất cả quý vị có mặt hiện diện ngày hôm nay. Quý vị đã đóng góp công ích vào sự hoằng khai đạo pháp. Những ý kiến của quý vị chúng tôi xin ghi nhận và xin lưu lại để cho hậu thế. Thật thật cảm ơn tất cả quý vị.
Hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn ban đại diện đã đem lại sự phát tâm và lập lại trật tự cho đồng bào chúng ta được cơ hội tương ngộ. Cho với căn nhà eo hẹp và với một số người quá đông, nhưng mà tâm thức của chúng ta đều mở lớn rộng để đón sự thanh nhẹ trong nội thức, thì duyên đó và giây phút thiêng liêng đó lúc nào chúng tôi cũng ghi nhớ và từ nãy đến giờ tôi đã học hỏi rất nhiều của những câu hỏi của những vị đến đây đã ban cho tôi, và chúng ta đồng học và nguyện đồng hành để đi tới đích của mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Đây nữa, họ làm nhiều cái lúc trong cái đó chúng ta thì con nhận thấy là con phải dặn lại cho con cái đừng làm cái chuyện gì đó luôn, đi được đừng có cho mình, đừng có khóc, đừng có thương, chỉ cần vậy, đừng có mời ai chụp tích. Con dặn hết rồi nhưng con điều nữa không biết rồi, thì thầy dạy cho cái những lúc mà lẽ dĩ nhiên cũng có nghi lễ, nhưng cái lúc đó thì nghe đâu
nhưng lúc đó là để băng, là lúc có bạn đạo đứng hai bên,
vâng thì để băng
hai bên và tưởng niệm đưa đi thôi.
Vâng thì cái đó
con đưa đi thôi
con biết rồi, nhưng mà lúc giờ cứ để băng chạy
để băng chạy.
Vâng.
Thì có những băng vừa phúc lâm chung.
Vâng.
Thanh quan điển lành.
Là bởi vì tất cả con làm cái đó là thì đáng được luôn mà. Một vị bà hai con thích chứ. Đến bây giờ thôi rồi.
Để cái bài mà vừa phúc lâm chung thanh quan điển lành.
Vâng.
Đúng. Bây giờ trở đi thường nghe cái đó.
Thì cái 73, 74 thì cũng có thể mà ơn trên cho trẻ nạn thì cũng sống,
sao không sao
mà ơn trên cho về thì cũng đi,
cứ cố tu thì cứ việc vậy vậy mà đi hoài cứ tám mấy người ta còn chưa chết nữa.
Bác làm con xúc động, con nhớ tới ba má con quá.
Tôi biết cả gia đình cô, biết cả mấy ông, thì chính là bây giờ cái duyên mà gặp thầy là nhờ nhà tôi có mấy đứa gái. Thằng con Nguyễn Phượng Yêm á, thằng Nguyễn Phượng Hiệp, nó học ở đây thì nó thấy nhà mình con gái nó tới.
Nhưng mà thiệt sự mà chú Pháp này tôi nhớ là tôi đâu bao giờ đâu. Thiệt sự mà tôi nói, chú mặt thầy tôi nói mà, tôi không có nói sau lưng đâu. Nếu mà cái Pháp này tôi nhớ là không bao giờ, đừng nhớ.
Nhưng mà mình tu lâu rồi,
bên
bên
Phật giới cho
mình.
Bên Phật đó, thì nó ngủ giới ở trong này nè, ngủ giới ở trong này. Ngủ
giới là cho mình.
Ngủ giới là ở trong này như thế là không thích. Tham ăn á, thì đâu có tử. Tham dục á, thì đâu có tử. Nóng á thì đau nè, rõ ràng như ban ngày đâu có cái gì đâu.
Đấy,
nóng á thì đau,
tự nhiên mình phải đặt cái giới ra cho mình
thức.
Mình phải thức tâm
đó, phải cho cái thức
nhớ đó. Là minh
đó.
Và quán thông mới thấy rõ cái giới.
Dạ.
Và bất minh không quán thông không biết giới là gì đó, cho nên phải tu một thời gian rồi tự nhiên nó lập giới. Mà trong cái lập giới đó nó phải giờ đi đâu, cái giới nó phải khai triển lên trời, thanh thay vì trượt, quán thông nó là trở về thanh rồi. Từ trước kia mình còn tham sân si giận hờn trong động loạn chấp mê, và bây giờ mình quán thông rồi không còn chấp mê, coi như bị người ta công kích thì mình hướng thượng. Cái giới mình là cái giới hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Để như thế gian ai làm gì không sao hết, thấy chưa? À, họ nói phải cũng được, mà họ nói quay cũng được, quyền của họ, cái quyền của họ, xuất khẩu do họ, khởi điểm tốt và khai tốt, khởi điểm xấu và khai xấu, thấy rõ cái đó. Mỗi người đều có một giới, thấy không? Trong cái tiểu thiên địa này đều có giới, mà chúng ta khai giới và quán thông giới, chúng ta mới tiến tới nơi được. Thì tự mình phá, thấy không? Mở lên nó mới hòa tan, còn không mở không có hòa tan, thấy chưa?
Thầy khi trong cái kinh Phật ta nói là học bát giới cái gồm lục căn lục trần với lục thức, ba cái lục là 18 giới. Mà cái những cái giới thầy nói có phải là cái nguyên nhân để phát ra học bát giới không?
Muốn thập bát giới thì phải tâm ngũ giới khai triển mới có thập bát giới, mà tâm ngũ giới bất minh mà nói thập bát giới là đi lạc đường, bởi vì ngũ giới chưa biết mà thập bát giới thì còn tạo sự điên cuồng nữa, cho nên học hoài học kinh hoài lẫn quẩn kẹt. ngũ giới bất thông mà nói thập bát giới sao được?
À,
mà ngũ giới nghĩa là ngũ quẩn rồi ngũ tạng hai cái hợp lại là mười phương Phật, hoặc là mười bốn phương trời, đông tây nam bắc bốn phương trời, mười phương Phật. Tăng mình á mà không chịu học mà không chịu mở, làm sao mà mở được cái giới kia mà đặt lên 18 với 20 cái vô ích, làm con người nó loạn thế. Cho nên những người mà đọc sách để coi kinh và tìm giới này kia tìm hết khùng dán được,
thành ra cuồng lý.
Ờ, cuồng lý
trốn.
Còn hành là khác, hành là đi chợ, hành là phải đi chợ, mở lần đi tập. Cho nên mình là chủ trị cái tiểu thiên địa này. Một khi mình nắm rồi, thấy cái ấp nó cuồng nó đi lên, thấy không? Mình chưa làm chủ được ngũ hành, cho mình chỉ niệm Phật trung tâm để giải tỏa nó ra, để mình minh định mình mới làm chủ nó được. Cái lý không có làm được chủ, nhưng mà ý mới làm được chủ. Cái trí sáng suốt điều khiển cái ý luôn, thấy không? Cho nên tu bằng trí bằng ý. À, nó ở trong chỗ động loạn nhưng mà không bao giờ tâm nó động loạn, mới thật sự là vô gì. Liên như chỗ nào nó cũng vậy đó thôi, thấy không?
Thưa thầy, con người ai cũng có cái bản chất tham sân si, mà một vị Phật như thầy nói là cũng từ con người mà ra.
Ừ.
Tức là một vị Phật cũng phải có cái tham sân si một cái con
sao?
Người
bản chất tu,
nhưng mà khi làm cách nào để một vị Phật có thể biến cải từ cái tham sân si ra cái trí tuệ và tình thương bình đẳng cùng một lúc được. Ừ.
Cái đó là sự quan thông đó, như
vậy. Quan.
Mà nếu mà nó thanh tịnh và sáng suốt thì tự đương nhiên nó là quan thông, mà thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt là không có quan thông.
Ví dụ như có một người chọc một cái vị mà đã đắc đạo thì trở thành một vị Phật, tức giận, mà vị đó không tức giận lại biến sự tức giận nó thành tình thương để đối phó với người đó.
Đương nhiên là cái những người ta quan thông người ta đâu thấy cái chuyện đó là tức giận. Cái người quan thông đó, người ta mới cảm ơn, và cái người quan thông nó có trách nhiệm trị bệnh cho cái người mà chọc tức. Bởi vì nó tội nghiệp nó là nó, bởi vì nó tâm tối.
Yeah.
Nó hướng thượng để nó sử dụng cho nó sáng suốt. Tại yeah. sao nó cứ đem nó đâm tôi? Nó mất thì giờ vô ích. Nó phải dụng tâm niệm Phật cứu độ đối phương. Cho nên nhiều người tới chậm Phật, Phật không có nói, chỉ niệm Phật thôi.
Yeah.
Vì ông đâu có mang bệnh như người phàm. Người phàm có quyền mang bệnh mà ông không còn bệnh nữa, ông làm sao ông dẫn người phàm? Thấy không?
Yeah.
Đó là sự hòa ái tình thương. Yeah. Nhưng mà cái hòa ái tình thương không có thực hành mà dùng lý thuyết không bao giờ. Nói gì nói mà thực hành chưa đúng bước thì chập hai ba cái cũng phải nhận.
Yeah.
Phải gì nhận là có sự giận. Thấy không? Mà khi mình biết cái giận là cái hại cho mình chứ không có hại cho người ta, mình sửa nó hết chứ gì đó. Mình cố gắng mình trì cái chi, mình giải tỏa nó đi, thì có gì đó.
Thầy, như vậy trường hợp vậy chọc giận ông Phật, ông Phật cứu độ cái người đó, trường hợp có cứu một lần cứu được hay không thầy?
Bởi vì nghĩa là khi mà nó hung hăng và nó tới nó muốn làm khó ông Phật và chọc ông Phật, ông Phật mới bình tĩnh cứu độ nó, rồi nó tưởng nó là giỏi hơn Phật, nó đi để chọc người khác. Chẳng khác thì thằng khác nó dữ hơn, nó quánh ra một trận, nó mới nhớ ông Phật, lúc đó nó mới trở về với ông Phật là nó được cứu. Được cứu vì lúc đầu ông Phật mở đường cho nó, mà nó không chịu theo, mà nó tưởng cái tánh kiêu căng của nó hay, nó chạy người ta gặp người ta đánh nó một trận. Nó phải chỉ tìm cái lối thoát là phải trở về với ông Phật. Tự nhiên cái hành động là ông cứu độ nó. Nhưng mà cứu độ tùy cách, có người nó thức tâm liền nó đạo Phật, mà có người chưa thức tâm nó phải đụng một cấp rồi nó mới trở về. Chỉ có một con đường đó hay hơn, nó phải là thế chứ.
quan nghĩ tới cái chuyện mà ngày hôm qua đó. Nếu mà trường hợp như vậy thì cái anh ngày hôm qua thì trước sau cũng được.
Đương nhiên, bởi vì khi mà anh đã dùng cái đàm thoại, dùng cái lý trí của anh cống hiến cho chúng sanh thì anh đâu có phải làm bậy. Anh đã rất mệt mỏi mà anh đi tìm cái chân lý, và trong đó anh tích chưa mở. Cái đó, cái phần thanh điển của bố anh này phải có trách nhiệm bao bố cho anh bất cứ lúc nào. Khi mà anh thức tâm là anh đi tới, có gì đâu. Chứ lần này ta đâu có ghét là cái người đó là người xấu, không phải người đó là người xấu. Người đó người ta rất dày công và người ta tìm ra một cái lối thoát. Mà muốn tìm tới chân lý và để cống hiến cho đại chúng, chứ không phải là một người ta nói đó rồi người ta phá hoại hết. Ta muốn tìm mà chưa tìm được, rồi chúng ta dọn cái con đường lý thuyết trước. Và lý thuyết nó chỉ có giới hạn, hạn hẹp mà thôi. Họ chỉ đi tới đó. Nhưng mà trong lúc đó họ thích tâm, họ tưởng đó là hay, đó là đúng. À, cái kia là không đúng. Cái này tôi rờ mó được, tôi luận xét được. Còn cái kia không rờ mó được, cái đó không phải chân lý. Nhưng mà kỳ thật chân lý là vô cùng, làm sao rờ mó được. Họ chưa chấp nhận cái đó. Cho nên khoa học hiện tại có cái nhóm của khoa học, thấy không? Mà cái nhóm vô cùng vẫn làm việc của cái nhóm vô cùng. Hai cái cũng vẫn tương quan với nhau, đâu có bỏ nhau. Nhưng mà rồi một ngày nào đó có khoa học nó hiểu, ai thế là không bị nhiều chuyện đó mà tôi làm không bị mệt quá. Cái gì đó không có sao. Còn người đời còn có sự tranh chấp, còn hờn giận buồn phiền đó, thì nó phải học bài học khác nắng trước. Mà nó giải rõ ra được thì đâu cũng vậy thôi. Nó thấy rõ rồi, Phật tâm, Phật tánh, có cái gì đó. Tương lai bổn tánh nó rõ ràng, không có gì đánh đâu. Cho nên những cái người, những cái chỗ vấn đáp đó, nó hay, rất hay, để cho chúng ta học hỏi. Chứ không phải là nói chúng ta giỏi hơn người ta. Mình sinh mình giỏi hơn người ta là mình đi lạc đà. Nhưng mà trao đổi để học để hỏi, xét cái mức thanh tịnh mình tới đâu. Không rõ như ban ngày. Cho nên nhiều ông không xin được không? Này kia kia nọ bị mấy cái ông bướng bỉnh ông hỏi thét rồi đấy. Mày muốn phá đạo quánh mày
đáo lên
tội nghiệp hả? Vì họ muốn đi tìm một lối thoát chứ họ mới phá đạo. Rồi cái chi kiến của họ tới đó thôi thì mình phải làm sao? Một là mình có cách chịu thua họ đi để họ tiến tới một phương, rồi họ tìm sau họ sẽ thấy. Hai, mình phải có trách nhiệm dẫn tiếng họ. Bằng lời nói không được, phải phân biệt. Thấy không? Chứ không có nên chấp người ta. Chắc gì mình giỏi hơn. Có trường hợp mình phải quỳ xuống mình học của mình mới là được. Mà trong cái học đó là cứu cả hai. Nên làm cái việc gì mà cứu cả hai nên làm. Một được một mất là không làm được. Không phải người tu mất quân bình. Một được một mất là không được. Cho nên mọi trình độ khác nhau, cứ mọi trình độ khác nhau. Người thích này, người thích kia, người thích nọ. Cho nên mình không phải làm một cái khối để điều khiển tâm linh được. Không có, chỉ ông trời. Ông đã ban cái luật khi giáng sanh xuống thế gian rồi. Anh có thể xác, anh có trí óc, anh có trình độ. Anh không biết tu cho anh là anh tự phi thôi. Anh có quyền tự phi mà. Anh có tiền anh không xài thì anh sẽ phong phú hơn, đỡ lo hơn. Và có tiền anh xài vậy thì anh lo nhiều hơn. Thế chứ? Thì cái quyền đó là cái quyền của mỗi cá nhân. Cho nên tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cái đạo này là đạo của anh chỉ tu mà không. Rồi còn giữa sự bình đẳng đối đãi với nhau, tương hòa tương ái về tâm đời, nói qua nói lại để học hỏi, để xét cái tâm mình thanh tịnh chưa, sự sáng suốt mình đã có. Chứ bây giờ lấy ai đo lường trình độ mình? Bây giờ mình nói ông đó ông hay, ông nói ông cao, ông nói, anh bây giờ tới bậc tiên,